cái họ có định nghiệp rõ ràng á, cái thân pháp họ trong nháy mắt thì nó chuyển thành thân khác luôn, nó không có đi qua dạng còn cái nghiệp mà bất định á, thì nó qua cái thời gian nó trung ám thân, tức là do cái tâm, để cái tâm lựa chọn đúng là thân, gọi là cái thân trung ám, gọi là thích thân. Trong kinh điển nó thân trung ám gọi là thích thân, đó là cái tâm, cái thân bằng tâm. Nó trong nhiều kinh điển gọi là thích thân. Thì lúc đó bất định á, cái thức nó còn dành nhau, trong cái thức nó dành nhau, có chủng thức, thức là mạnh, nó kéo nó đi theo kiểu đó. À, thì cái bất định nghiệp lực trình thì nó còn nằm trong 49 ngày thì có thể là 7 ngày nó đã đi rồi. Nếu định nghiệp nó là mạnh nó 7 nó đi cũng có rồi, hay là nhiều khi là ngày thứ 10 nó đi rồi cũng có. Nhưng mà nó kéo dài nhất á là 49 ngày là nó hết rồi, nó phải đi. Không còn cách nào ở lại được hết trơn. À, nghĩa là cuối cùng hết trơn á là từ ngày 49 là đi. Thành ra kinh điển nó nói mà chẳng hạn như người đó chết á, chết là sao ở nó hoài, từ họ thành rồi. Họ đã chuyển thành một cái thân khác rồi, nhưng cái thân nó có thần thông, thành nó nhớ lại hồi xưa nó ở trong đó. Họ có những là quỷ rồi, thành nó có rồi, nó có cái tâm, nó có biết thần thông, thành nó biết được là xưa bây giờ nó đã thành, đã thành ma rồi, hay là thành Atula rồi, không cái mới biết là hồi xưa mình nó đã thành, thành nó tới nhà nó hộ trì, chứ thực sự là lúc đó nó thành một cái thân khác rồi. Thì lúc đó thì nó cũng có chồng có vợ, nó thuộc về một cái nhóm Atula nào điều khiển đó, nó cũng không được tự tại, còn thân trung ấm là không ai điều khiển nó được nó hết trơn á. Sao nó tự tại lắm, tại vì đâu có thân nào bắt hết. Nhưng mà cái lòi đó là bị rồi đó, lòi sòi mà mình cúng rồi các ba mẹ nó về chứng minh hoài, hoặc là ma giả. Con ma nó thấy mình ưa cúng kiến bà má có hiếu, nó giả. Nó hiện thân ba má mình đang cho mình cúng hoài cho nó ăn chứ. Ôi tôi nói thẳng á, ông nói 4 cái ngày đó một cái đi à. Còn nếu không á, là mấy con ma nó giả. Mà con ma nó hay lắm, khi mà chết mình nhất là chết quan á. Chết quan cũng vậy đâu, nó 4-9 ngày phải đi thôi. Nó con cái là chết quan cũng vậy, nhưng mà người chết quan á, cái khí lực còn mạnh lắm, họ chưa tới cái số họ chết thì khí lực á, con ma nó mới lấy khí lực đó nó xài, cái con ma nó hút khí lực của ta nó xài. Cái người nào mà tới số chết á thì khí lực nó hoàn toàn tan mất, khí lực nó ít lắm. Mà người chết quan á, khí lực nó còn mạnh lắm, con ma nó rút khí lực đó nó xài, khi rút khí lực nó biết thân nhân người này là sao nó quá dạng á, có biết nhà rồi ông kia đi mất tiêu rồi, cái nó quá dạng lại không. Nó quá dạng là cái người đó thành hút khí lực, rồi nó ảnh hưởng bởi khí lực đó, rồi nó cứ tưởng tượng như vậy đó, nó tưởng tượng là nó đang ở đó, thành ra nó ở cái nhà chết trong đụng xe, nó ở vòng đó à, mà trong đúng ra nó đi mất tiêu rồi, mất con ma thôi, con ma nó lấy khí lực người đó, thành nó ảnh hưởng bởi cái ý kiến người đó, thành nó cứ trụ ở đó rồi. Và nhiều khi nó phải về nhà mình, bây giờ mình ở nó quá thành ra anh chị em gì đó, hay là cái người chết đó để nó hưởng. Mà sư phụ tôi không nói đó, nó nói thường là nó nói 4-9 ngày là đi, con điện nó 4-9 ngày đi rồi, còn ở lại thường là người khác, ông nó phải thiệt, ông nó thẳng thôi, người khác thì tay thằng máy nên không, thằng máy nó đi như điện xẹt vậy đó. Lúc đó là cái thích thân họ chắc một cái liền, thành ra họ đi theo cái đó liền. Tại đó là khi mà bất định á, tức là rõ ràng thì mới lình sừng trong 4-9 ngày, mà khi mà nghe ác rõ thì cái thức nó đã rõ rồi, không có lực nào mà chống được cái thức đó luôn á. Cái thức đó thì hàng tham quá sức đi không, thì hàng như là thanh lên được thằng băng chứ dụng vậy. Thì cái thân nó mạnh quá, thì khi mà cái thức thân nó quá mạnh, không có sức nào chống được nó, thì nó thành nó xẹt cái là anh xuống là vô phải nằm trong một hoàng băng rồi. Thành ra mình học á, hồi xưa tôi cũng lờ mờ, tôi nói ủa tại sao mà nó đi mà sao cứ cúng hoài mà thấy thân nhân nó hiện luôn rồi. Bỏ hôm sau đi ông thù vui ông nói, nó 4-9 ngày nó bị sắc rồi. Mấy người mà hiện ổng nói bên đây tạm thiếu gì, còn người ta mấy ma nó giả không à. Nhiều khi nó hút tinh khí người đó, người đó chết là khí lực còn mạnh, nó hút cái là làm đầu nó muốn hưởng, nó biết hút tinh khí là nó biết người đó thân nhân sao, giờ làm sao anh quá trang tới để hưởng tiếp. Còn anh kêu đúng 49 ngày là anh đi à, cái anh chết á, anh chết quan cái quyết kìa, 49 ngày cũng đi. Thành là cái người mà ở lại mình thấy hoài đó ha, thường là con ma đó nó bị hút cái đó rồi ảnh hưởng cái tâm đó, tại nó bị ảnh hưởng cái tâm đó, tại khí lực mạnh quá, khí lực nó cái tâm nó thành nó cũng tưởng nó đang ở đó, nó tới rồi lẩn quẩn trong đó hoài, ví dụ đại khái vậy đó. Ma nó giả thiếu gì, ma nó giả dạng không cách nào biến những giáo gia Phật nữa, không gì giả mà ma này em nhưng cặp con cái là khi nó lấy tinh khí nó mới biết, nó biết nhà nó sao, tại cái tâm người đó là cái tinh khí, nó khi mà rút cái tinh khí là nó những người chết quan trong khi được nó mạnh lắm, thành ra khi nó rút mà nó biết, thành ra mới nói là người chết quan thì họ lẫn quẩn hoài, nó chưa tới số chết quan họ đi thanh không được, không phải ma nó giả vô mà cái loại đó thì nó lại về nhiều. Còn là hết cái lực rồi đó, nhiều khi mình cái nhiều loại mình như trong già mình được phước báo cao sanh lên loại Atula mà có cao, nó có thần thông, nó nhìn là kiếp trước là nó thấy được, thì nhiều khi nó cũng về. Nhưng mà thật sự lúc đó là không phải là ba mình đang có họ hàng bà con thuộc về cái họ của nó, nhưng mà nó biết ở đây một cái kiếp trước mình, nó có biết được một vài đời về kiếp của nó, thành nó dẫn nhiều khi nó về, nó giúp ở nhà kia, nhưng mà nó thuộc là một loại sanh tướng khác, nó thuộc về hệ thống khác, nó bị cũng có vua, cũng có dân, cũng có kia, mấy người trên chẳng điều khiển được nó. cấm nó không về, nó về cũng không được, tại vì nó thuộc một hệ thống rồi. À, thì cái loại đó cũng có, cũng như là cái bà là chúng cháu cho ngài Ca Diếp sanh lên trời không biết, nhưng mà mình kêu tiên biết mày nhờ cái chúng cháu cho Ca Diếp mày sanh lên trời xuống, thì bà nhìn xuống bà nhớ là liền, hay bà nhớ là xuống mà cũng được. Thành ra nó có những năng lực, bởi vì là kiếp trước mình là ai, là ai, ở đâu biết.
Có năng lực,
những người đó họ sanh, nhưng mà cái xúc báo họ mạnh, hay là xúc báo họ sanh vào cái cõi giới mà tự động có năng lực, họ thấy được một cái kiếp, thì họ vẫn có thể hồi hiện về. Rồi bây giờ tới 265, lúc tôi thành Phật, sanh trong nước tôi thiện căn vô lượng, đều được thân kim can na la diên, sức kiên cố, thân và lãnh đều có quang minh chiếu rực, thành tựu hết thải trí tuệ, đạt được vô biên biện tài, khéo bàn cắt xếp bí yếu, thuyết kinh hành đạo tiếng vang như chuông, nếu chẳng được vậy chẳng lấy danh giác. Thành la diên trong này nó có nói là thân đang la diên đó, la diên là một cái thân nó thuộc về bên phàm thiên. Thằng Na La Diên á, phàm thiên cái thân này, ông thầy này là nó gọi là Tỳ Nữ Thiên á, Tỳ Nữ Thiên tức là một vị thần Vishnu á. Vishnu nó dịch tên là Tỳ Nữ Thiên, Vishnu là ba, một trong ba vị thần lớn ở bên Bà La Môn. Một là Vishnu, hai là Brahman, phàm thiên, hai là Shiva. Là ba vị thần lớn. Ở bên kia thì Na La Diên đó là nó là một cái hóa thân của phàm thiên. Nhưng mà trong nhiều kinh điển của bên Đại Thừa đó thì nói là Na La Diên là hóa thân của vị Kim Cương Thủ, chậm cài Kim Cang để hộ pháp. Có nhiều cái trong này, có trong này thì có dẫn chứng ra nhiều lắm, cái gì coi cho biết. Thật sự ra cái Na La Diên, cái thân cái Na La Diên á là thân màu tử kim, giống như màu của vị Phật vậy đó. Cái gọi là cái sắc thân Phật đó là màu gọi là vàng tía, chứ không phải vàng chói. Cái vàng mà vàng tía đó là tử kim. Đúng là ba thứ đó là tử kim, người ta màu vàng tía, thường thường vàng tía nó ánh sáng, đặc biệt cái vàng tía mà phát ra ánh sáng. Thì cái Na La Diên này đó, nó là cái thân đó, cái thân giống như là màu vàng tía vậy, nó phóng ra ánh sáng. Thì nói là giống như thân Phật vậy đó, mà nó là thân Na La Diên, tức là thân mà Na La Diên này đó, họ có phát nguyện lộ được chánh pháp, thành nó là giống như Kim Cang. Thành ra có nhiều cái chỗ đó là La Diên á là một hóa thân của ngài Kim Cang Thủ. Hay là Kim Cang Bồ Tát, hay chấp Kim Cang, trong này nó có nói nào, cái gì coi nó không biết. Thành ra khi mà sanh nó được anh tỉnh á, thử gì có cái thân, nghĩa là gọi là thanh bằng kim, hay thanh tự kim giống như Phật vậy đó. Tức là thân tướng mình nắng, nãy mình nói đó, thân tướng mình nắng. Tại anh tỉnh á, nó không có cái niệm sai biệt. Tại cái tâm người ta mà gì sai biệt, đâm ra nó buồn. Thành ra cái nguyện của ngài khi mà sanh tỉnh là mình lên trước nó nói rồi, 32 đứng bốt 80 cái đẹp là giống nhau, thân tướng mình nắng không, chứ mình học rồi. Thành ra đây nó nhắc lại thôi. Nhưng mà ngoài cái thân tướng đẹp rồi thì nó có cái vẻ đẹp giống như Na La Diên, ngoài thân tướng đẹp gì mà hào quang trong cái thân của ngài, nó đang hộ pháp mà ánh sáng biết trời nó phóng ra vô lượng vô biên. Thì nó là thân La Diên nè, sức kiên cố. Sức kiên cố là sức rất là mạnh á, không có gì phá nát được đó. Sức kiên cố này nó nói là như cái kim cang vậy đó. Kim cang tức là nếu bây giờ ta nói là như bây giờ cái chắc mà rắn nhất hay có thể cắt được cái khác mà cái khác không cắt được là chỉ có kim cương thôi. Thành ra cái này họ đồng nghĩa với là chữ kim cang tức là diamond. Hồi xưa dịch chữ kim cang đó là dịch là thunderbolt là cái sấm sét trong trời, mà tại vì đối với hồi xưa đó là sấm sét này là ngon, là mạnh nhất, không có gì hơn đó, tấm là tan nát gì cũng là phá nát được khác hết. Hồi xưa đó nó dịch kim cang là thunderbolt, sau cái này đó họ dịch kim cang là diamond. Tức là tại vì nó có cái diamond, nó có cái là cắt xé được mấy cái khác, không cái nào cắt không nổi. Thực sự bây giờ mình muốn bài kim cang chỉ có kim cương mới giờ dùng bài kim cương thôi, chứ không có chắc nào kim cương mà bài nó nổi được đó. Thì nó là cái gọi là cũng như là cái thân như vậy đó, là kiên cố ha, cứng chắc, thân và đánh được có quang minh chiếu rực. Nói về trí tuệ, thường trí tuệ thường thường cái quang minh này đó, thì nó trong này nó nói là quang minh có ba loại quang minh đó. Quang minh của những vật bình thường hay như đèn này kia đó ha. Còn cái quang minh của Phật đó là quang minh đó, là do trí tuệ phát sanh ra. Khi mà cái trí tuệ mà thành tựu trí tuệ, tự nhiên ánh sáng trong thân, trong đầu nó phát ra dùng vậy nè. Thì đầu mình cũng nói sơ cái này rồi. Còn cái này nói là thiện căn. Đầu tiên nói tu của mình á, chẳng như giờ mình bây giờ tinh tấn niệm định huệ là ai cũng có thể có được. Nhưng phải tập làm sao nó thành ra gốc rễ để không có nổ được thì phải gia công. Thành ra cái quan trọng á, thành quả trong bảy phẩm đại đạo nó nói là tính căn, định căn, niệm căn, huệ căn. Phải tập làm sao cái tính mình phải có căn, cha mình tu tịnh độ á, mình bữa thì tin cái này bữa tin cái kia, không có tính gan làm sao tu. Trong cái trong ngũ căn vô lực không có lực nào, không có cái tính gan thì không sanh tính lực. Thầy nói là tôi tịnh độ mà tôi không có tới á, lý do là chốc tính mình không có thể hết. Ai cũng ai nhổ cái ly hướng này, nhổ cái ly cái phát động đúng được, nhổ cái phát động đủ loại tính trong hết đó, thành ra không có cái tính lực nữa. Mà không có tính lực nguyện lực không có sanh. Không, nguyện căn nguyện cái tính này nó mới sanh ra được cái nguyện. Mình có cái niềm tin xong sao mình phát nguyện nó mới vững chắc. Thành ra tôi nói giảng tịnh độ mà giảng hay á, thực sự chỉ cần giảng cái tính mà. Trong cái tính nó mà giảng đầy đủ á, tự nhiên cái nguyện người ta sẽ phát sanh trong hành á. Cái hành là phải chỉ người ta thêm thôi. Kỹ thuật mỗi người có cái cách hành riêng. Chẳng như người gặp tới ngại gì thì nó hành cái cách này, người cái hạ kia ngành cách kia. Chạy sau đó tôi chỉ luôn dùng cái tâm nghiệp, nhưng mấy thầy nhiều thầy nói là thôi dùng cái lễ bái. Thầy chân ưa dùng cái lễ bái, dùng cái thân nghiệp. Mà giờ cái khẩu nghiệp mà chẳng cần, nhưng mà ông luôn luôn thành ra để thầy nhất chân. Ông nào nó cũng lễ nhận Phật hết rồi đó. Mà không lễ một lần đâu, nhiều khi lễ cũng nhận thật 5-7 lần. Ông dùng cái thân nghiệp. Cái thân nghiệp là một cái nghiệp nó tác mạnh hơn cái khẩu nghiệp nhiều lắm. Cái thân nghiệp mình mới lễ là thường có ý nghiệp đi theo. Lễ phải có hướng chứ. Không lẽ tôi lễ lễ tượng. À, tôi lễ phải hướng niệm Phật, thì tự nhiên cái lễ nó có ý nghiệp đi kèm, một cái khẩu nghiệp mình niệm nó không có ý nghiệp, ít có ý nghiệp đi kèm đó, nó khổ vậy. Thành ra có nhiều thầy chẳng hạn như bây giờ thầy Thịnh Không này kia đó, ha thầy Thiện Đạo thì chủ trương về khẩu nghiệp, thì mỗi người có cái, nhưng mà sao tôi nghĩ là tam nghiệp đi một lượt là mạnh nhất. Nhưng mà ở đời không phải ai cái tam nghiệp họ không thể đi một lượt, có người chốc yếu quá lễ không nổi, hay có thể họ niệm ý nghiệp khẩu nghiệp được thì nên. Có nghĩa bây giờ chẳng hạn như sức đã yếu rồi mà cái tinh thần cũng yếu nữa thì bắt buộc phải đi khẩu nghiệp. Thành ra mình tập cái pháp, thành ra khi đổ vẫn tập cái pháp dễ nhất. Nhưng mà bây giờ mình cứ dạy người ta dạy như vậy, mình bỏ biết bao nhiêu lợi lạc cho những người khác. Mình phải nắm hết cái pháp như gì hết. Thành ra mình dạy người ta, bây giờ mình kẹt quá mày không được, không nghiệp đi, mày cứ phụng cho tao xong rồi tao thấy cái đó thật tiền rồi. Người khác phải dạy khác. Người ta mất cái lợi lạc của người ta đi. Mình phải dạy là gì đó, chứ bây giờ tôi mới bởi vì đó là cái Phật pháp nó sống động, nó linh hoạt, mà được lợi lạc lớn là nhờ cái mình học cho vững, học cho kỹ cái thuật. Thì lúc đó, thì cái tính là quan trọng nhất. Cái tính đó thì đương nhiên sẽ tính, sau cái tính mà đầu phát nguyện tu thì lúc cái tu mới nhập vào nó nặng về kỹ thuật. Tại sao mình tu mà hoài cái tâm mình nó mang lạc chậm, mà cái tâm mình mà không có là thân cận Đức Phật, không thấy Phật thương diện mình, mình đúng phải nói là lúc đó dùng khẩu nghiệp nhiều quá, một cái ý nghiệp không chịu luyện, thành thôi luyện thêm nó lẹ lắm, nó thành ra cái gì phải học. Thế nên khi cái hạnh á nó bắt đầu mới học thêm kỹ thuật thêm, làm sao làm như cái quan trọng nhất trong cái sự lạc vẫn là cái tính. Bởi vì không tin không làm gì hết trơn. Thành ra phải cái tính can đó này, bao tháng ta đạo vô rồi mới có tính lực, mới có niệm lực. Tính tấn, có sự tinh tấn. Tinh tấn là hành á. Từ tinh tấn đó, cái niệm mày mới vững chắc, niệm mới có lực. Còn không, niệm họ nó chạy qua chỗ khác, cái niềm tin nó không có chắc chắn, mà niệm họ nó nhớ qua cái vụ khác, nó không có nhớ kia. Không, tin này là tin Phật là Di Đà, mình pháp là gì? Pháp tịnh độ là tin vào pháp tịnh độ. Pháp tịnh độ thì nặng dễ thập bảo là chánh. Hai kia là phụ, pháp bảo tất cả những pháp bảo thì nó nhiều lắm, nhưng mà nó phụ. Chẳng như là sám hối cũng là một cái pháp phụ, những cái pháp thiền định cũng gọi là cái pháp phụ. Trong đó chỉ có cái niềm tin tuyệt đối mặc sau là Đức Phật mình chánh. Thì trong này nó thiện căn cũng vậy đó, cái thiện mình làm cho nó mọc thành căn, tức là làm cái việc thiện nó hòa cho bố thí hòa cho nó thành một cái căn, thì lúc đó nó mới gọi là lúc đó là bố thí nó thành căn, nó sợ thành thiện căn. Còn bố thí lúc không bố thí mình thường biết thành lúc bố thí dụ nhân này, lúc bố thí dụ nhân khác, lúc bố thí phải có suy nghĩ này nghe biết rồi nó không có căn hay nói sao, chuyển theo chiều hướng đó. Thành tập cái thiện nào để cho nó thành ra một cái góc để thành ra một cái hành động á, con đường tác hành mà gì đó. Các vị Bồ Tát mà sanh không phải một đời họ tập đủ lục độ đâu, có nhiều đời họ phát nguyện họ tập một độ thôi. Chẳng hạn như bố thí, cái bố thí nhiều lắm, bố thí quý, bố thí tài, bố thí vật, bố thí thân, đủ thứ hết trơn á. Rồi bố thí đó, có nhiều khi một đời sanh ra họ chỉ tập cái bố thí thân thôi, bố thí họ chia ra phần nhỏ 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 nữa. Chẳng hạn như trong rồi bố thí thân á, giờ cho họ bây giờ kêu móc tay móc gan họ không được, cái bố thí tay chân trước tập được phần nhỏ cho nó thành vậy đó, để nó bọc cốc rễ hay là bố thí phần này không còn chướng ngại nữa, thành căn rồi. Thì sau đó là cái này không chướng ngại, nhưng mà giờ bố thí tới cái tim gan là khỏi mày bị chướng ngại nữa, khi sao tập tiếp thành cái gan gốc rễ luôn, sao là gốc rễ rồi, tiếp sau bố thí tự tại không còn bị nữa. Còn mình nó tập á, nó chưa thành gốc, thành nó lung lay nếu xìu rồi bị phiền não cả, cũng như cái cây nó ngã liền. Cái đó là nó đã thành ra phải tập thiện căn, nó là tập gì đó. Sau đây cái thiện căn mình trong này, cái thiện căn này hay nhất của Bồ Tát Môn Tịnh Độ là cái tính căn. Phải tính căn ở cái thiện căn mà gọi là mà của Bồ Tát Tịnh Độ là phải xây dựng á, cho nên vững chắc Bồ Tát Môn Tịnh thành là tính căn. Còn những thiện căn khác có hình phụ. Tự nhiên trong cái tính á, thì muốn đi cái điều căn khi mà tính thành tụ rồi đó, thì cái muốn đi thì phải phát nguyện để đi. Tin Đức Phật rồi nhưng mà không phát nguyện đi không được, thì sao khi đến thành tựu, tính là cái năng lực để cái nguyện mình nó có nền tảng, nó dựa vào cái tính rồi để nó xây dựng. Tính không chắc thì cái nguyện nó không chắc. Và khi tính căn đã có rồi đó thì không cần phải đề cập nó nữa, bắt đầu mới xây dựng cái nguyện. Thành ra thực sự giảng tịnh độ nó gọi là năng tính chi hóa. Cái người nào giảng tịnh độ hay thực sự chỉ cần giảng tính mà. Trong đó chẳng hạn như những người thành công thì nhất trên Ngộ Thông rồi đó, thành công giảng được cái tính. Nhưng mà mấy cái này nó vẫn còn giảng cái kia mà tập pháp nó đi đó, không chọn được pháp, chỉ có một cách là niệm không, mà tôi không chịu cái đó thôi. Thứ hai là ông sau khi xây dựng được cái tính rồi, ta không, ông không có nặng được cái pháp hành để cái nguyện người ta càng lúc càng mạnh. Cái làm nó tính xong rồi vậy quý vị cứ niệm đi, từ niệm biết là tự nhiên sanh được cái nguyện. Có nhiều người niệm tự động sanh thiệt, có nhiều người niệm mà không có sanh nha. Cái nguyện nó cũng nó eo eo, 10 năm sau cái nguyện nó cũng eo vậy đó. Tức là ví dụ như mà sanh đủ lòng nguyện hết trơn á. Sáng giờ có những nguyện muốn sướng, có những nguyện muốn cho con cá hết bệnh, vũ lộn nguyện cổng hết trơn. Nó không phải là cái nguyện mình xây dựng nó biết nó thành căn luôn, chỉ không cái nguyện duy nhất là đi lạc thôi, nó thành căn thôi. Còn cái đủ lộn nguyện hết trơn thành đó. Tại vì không có dạy người ta xây dựng cái nguyện, chỉ dạy người ta xây dựng nguyện quá ít đi. Tính nó có rồi niệm cho nhiều, nhưng mà cái cuối cùng giờ cuối mới là một nguyện một vài lần vậy đó, cái nguyện ít. Thành ra khi mà tính có rồi bắt đầu xây dựng cho nguyện, tập ý sanh đi cho mạnh. Thành ra sau này cái nguyện mà nó có căn rồi đó, thì giờ cuối mình chỉ có một cái cây lên thôi, không có cây nào khác nữa ngoài đó. Rồi còn cái hành cũng vậy đó. Thật sự mấy thầy kia, mấy những thầy thành tựu về cái tính đó, thì mới có mấy thầy. Nhưng mà về nguyện và hành đó, cái nguyện đó thì thầy cần còn xây dựng cái nguyện. Cái hành đó thầy chỉ cần nặng những cái hành lễ, thành thân. Còn mấy ông thầy kia đó thì lộn xộn hết, mấy ông thầy kia xây dựng cái tính thôi. Còn cái nguyện, cái hành mấy ông kia lộn xộn mà, tùm lum hết. Pha đồng lum tùm la, phải tập về lúc mình diệt từ tham sân si, rồi mình tu hành làm sao phải diệt tham sân si. Cái nguyện nó chuyển liền. Tính nhà Đức Phật rồi thì vấn đề không còn xây dựng tham sân si nữa. Bằng tha lực tuyệt đối là bắt đầu là mình tin là mình sắp rước mình ra cái nguyện đó. Còn xây dựng tham sân si thì dọn lộn có cái lực rồi sẵn có cái nguyện tự lực không đổng là nó phá cái nguyện tha lực đi. Thì mấy ông nó lộn xộn trong cái chuyện đó. Ông kia xây dựng được cái tính được, nhưng mà qua tới cái nguyện cái ông quay rồi. Ông đủ thứ pháp làm nó thành đó. Nguyện lực mà nhiều căn quá, mà không có căn nào mạnh á. Một cái căn thôi. Cái là nguyện của Đức Phật và nguyện của mình. Hai cái đó đi, xây dựng cái hai cái đó lên. Không, bắt đầu hạnh, cái đó hạnh là tùy căn cơ. Hoặc là đi kinh hành, đi lễ bái, đi niệm Phật. Hay có những người ngủ hoài, nhưng mà